This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính có một cái câu chuyện xin được hầu gửi đến cho quý vị, câu chuyện ngắn thôi, được mang tên là Im Đi Bà Ơi. Im Đi Bà Ơi, tác giả là Thụy Nhã. Xin được mời quý vị cùng theo dõi Im Đi Bà Ơi, tác giả Thụy Nhã như sau. Ông đang ngồi đó, ông bình tĩnh như không. Chung quanh ngổn ngang những cái sách báo, mấy tập nhạc của Phạm Duy, của Lê Quyên Phương, của Từ Công Vụng vân vân. Nó lăn lăn lóc lóc, mặt bà vợ hét xa xả vào mặt. Ông thì vẫn di du, ông thổi xó cái bản có tên là Bà Mẹ Quê. Hết cái tông rê rồi tới la thứ. Ông say mê, ông thả hồn vô nhạc nha. Còn bà vợ thì sao? Say mê mà chửi nha.
Ông à, ông có nghe nói không ông? Trời quá, chồng với con một tháng đưa có 300 à. Tiền ăn, tiền nhà, tiền sửa xe, tiền gửi về Việt Nam, tiền khám bác sĩ, tiền chữa bệnh. Trời quá, hàng trăm cái tiền luôn. Ông, ông à, ông có nghe tôi nói không? Trời quá, đứa vậy sao sống hết trời.
Ông không có trả lời. Bây giờ ông bà ông thổi sáo.
Cái ông cũng chẳng cũng chẳng nên trả lời nữa.
Ông biết bà ấy hỏi không phải là để được cái câu trả lời, mà để nhận thêm tiền đó mà. Tiền của ông thì không có. Chỉ còn có cái mạng già. À thì mạng già thì cũng hiến dâng tất rồi, còn gì nữa đâu.
Ồ, oh, ồ, oh, ông già kia. Lên tiếng đi chứ. Trời ơi, ông có biết tháng này cái con đen này nó xin thêm, xin thêm 500 đồng đóng tiền học à không? À, trời ơi, ông có biết là tôi bị phong thấp, tôi bị viêm họng. À, tôi phải đi khám bác sĩ, tiền thuốc men hết gần 100 đồng không? Ờ,
biết chứ. Không những biết mà còn biết rành lắm rồi nè. Đâu có ngày nào mà bà không có than bệnh, không có than đau nhất hả? Nhưng mà những lúc này sao giọng bà to vậy? Không biết là cổ họng còn đau không hả? Vậy đó, ông cũng vẫn vi vu qua một bài khác. Hết bài Bà Mẹ Quê thì ông chuyển sang bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Ngày xưa ông cua bà bằng bài nhạc này nè đó. Nhưng mà nếu mà biết cô ngọ là cái người đàn bà toan toát như vậy thì chắc ông sẽ bỏ luôn trường học luôn rồi phải không? Chứ đừng có nói là bà ngọ với Ngày Xưa Hoàng Thị hay hoặc là Bà Mẹ Quê rồi nha.
Ông già, ông ích kỷ vừa vừa thôi. Trời ơi, bao nhiêu tiền bà ông đổ hết vô mua xì tóc à? Để mặc vợ con chết đói vậy. Tôi nói với ông, mỗi tháng ông chỉ đưa thêm cho tôi có 30 đồng vậy mà ông cũng nhẫn tâm ông đành đọ với mẹ con tôi vậy hả?
Bà bỏ cái cung la, bà chuyển qua cái nốt si trưởng. Giọng nghe nó não nề, nó rúng động. Nhưng mà ông bà, ông già thì còn lạ gì cái trò này nữa. Ông biết tổng cái nước của bà đang đi mà. Bà đang cố tình bà lấy nước mắt mỹ nhân mà làm nao lòng quân tử già. Ông rành lắm, ông rành 6 câu giọng cổ rồi nha. Lúc nào bà cũng giữ cái sổ 30 đồng cho nó chẳng. Nhưng mà trong một tháng, không biết bà đã hỏi ông mấy cái 30 đồng thôi. Bà nói rằng là ông cho tôi 30 đồng mỗi tháng để mà mua xe trả góp. Trời ơi, ở Mỹ mà không cần tiền mà chỉ trả mỗi tháng có 30 đồng cũng mua được xe. Thích thiệt rồi nha. Ông cho ba tôi 30 đồng. Thằng Tí Đen ở nhà nó vừa gửi thư, nó xin tiền mua sách học thêm đó kìa. Nó học được tới cử nhân xã hội học rồi. Ông ơi, nó có tài nhưng mà chẳng có cơ hội làm ra tiền kìa. Bà nói rằng là thôi mình ráng giúp cho nó đi. Thằng Tí, nói tới thằng Tí cái năm nay dọn dẹn cũng 30 tuổi rồi. Tháng tháng ngoại trừ số tiền 150 đồng tiền ăn, nó lại còn xin, nó càng còn xin thêm. Nó lại còn xin thêm nữa cái tiền mua sách nghiên cứu. Ở mới đây lại còn thêm cái laptop nữa chứ. Trời ơi trời. Rồi tới
ông ơi, ông cho tôi 30 đồng mua cái TV đi ông. Mua cái TV âm thanh nổi đi. Trời ơi, tôi thấy nó đang uôn xéo chìa. Trời ơi, không mua lẻ rồi nó hết rồi nha. Ông ơi, ông à. Ông cho tôi 30 đồng tháng này vậy tôi phải gửi tiền mừng Tết cho bà con ở Việt Nam nè nha. Ông cho tôi 30 đồng. Ông cho tôi 30 đồng đi ông ơi. Ông cho tôi nữa đi. Ông cho tôi nữa đi. Ông cho tôi 30 đồng thôi.
Ông điên tiết. Bởi vì những cái 30 đồng, những cái 30 đồng, những cái 30 đồng. Ban đầu ông còn mắc lừa, bấm bụng, chắc bắp cái số tiền về hưu đưa cho bà. Nhưng mà sau này ông khôn giận ra, không có đưa nữa. Ông tỉnh táo rồi nha. Ông ngân nga cái bài Con Gái Thời Nay. Cái bản nhạc này bình thường ông vẫn rất là ghét lắm. Nhất là khi mà thổi sáo, nghe nó càng dở tợn hơn nữa. Nhưng mà ít ra thì nó cũng giúp ông vơi cái nỗi lòng nha. À, vậy đó. Bà thấy vậy, mỗi lần như vậy thì bà vẫn tiếp tục bà đập khẩu con mình.
Ông già, tôi nói ông nghe nè. Ông đi ông rút tiền xì tóc ra đi ông. Sau cái vụ khủng bố ai cũng nói là cổ phiếu nó sụt giá dạ thảm hại luôn. Ông coi TV không có thấy là bao nhiêu người tự tử sao vậy? Ông nghe tôi nói không? Nghe. Thăm thì thăm nghe chưa, mua cổ phiếu đâu có bao giờ có lời đâu. Ông ơi, ông rút ra bây giờ tuy có lỗ nhưng mà còn đỡ hơn mất trắng nghe chưa. Đó, nghe lời tôi đi ông ơi. Tôi không có bao giờ tôi nói sai đâu nghe.
Bà nói nghe thiệt là thuyết phục nghe, rất là bùi cái lỗ tai. Nhưng mà ông biết mình phải rất là cẩn thận lắm. Bà đang dàn trận bát quái để mà bắt ông vô bẫy đó mà. Cổ phiếu ông mua thuộc loại pre-tax mà. Tức là để khi mà gần xuống lỗ thì mới rút ra được. Đó, ông bị ép về hưu non theo cái chính sách giảm công nhân của cái hãng sau vụ khủng bố. Nhưng mà cổ phiếu của ông vẫn phải để đó. Bây giờ mà rút ra nó phạt gần 50% mà nha. Ông đâu có ngu đâu. Ông đâu có ngu. Tới cái nước mà đụng vô cái số tiền quan tài chứ. Ôi xa, thôi kệ bả. Cái bài Dũng Lầy của chúng ta chắc thích hợp nhất rồi nha. Vậy là ông đổi qua cái bài hát mới bài Dũng Lầy của chúng ta. Bà thấy ông im mà nha, chắp mẩm. Chắc mẩm. Nói tới rồi nha.
Mai đi với tôi rút ra nha ông. Nghe chưa? Xong rồi tôi đãi ông ăn phở nghe chưa?
Ông nghĩ thầm, bà nói nghe lạ quá, tôi có nói rút ra hồi nào đâu. Muốn ăn phở thì chỉ cần có 5 đồng thôi. Tội tình chi mà tôi phải rút tiền quan tài để mà mua một tô phở. Ông réo rắt qua một cái bài Trường Ca Sông Lô khác. Tiếng nhạc thúc giục, nóng nảy. Đó, cứ liên tục như vậy, liên tục như vậy, liên tục như vậy đó.
Được rồi, ông không có rút phải không? Không có rút thì ly dị đi nha. Sống với cái thằng chồng ích kỷ, sống với cái thằng chồng bủng xỉn như ông á, thiệt là phí tuổi xuân nha. Cái hoa nào mà vô tay ông thì chắc chắn cũng sẽ bị tàn lụi thê thảm nha. Ô trời ơi.
Bà rẹt rẹt 2 phút, đưa ra trước mặt ông tờ giấy ly dị, bảo ký đi.
À, ông ký đi, ông ký xong đi mai tôi ra nhờ thằng Tèo làm thủ tục liền nha.
Khỏi dòm, ông cũng biết ngay mà. Ông cũng biết ngay ấy, bà viết gì ở trong đó mà. Hơn 20 lần đọc giấy ly dị. Ông quá rành, rành quá xa rồi. Đơn ly dị bằng tiếng Việt, bà sẽ phan 2 câu. Nếu mà viết ở Việt Nam thì phải có xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc ngay trên đầu đơn. Còn đơn ly dị bằng tiếng Anh, bà viết thiệt là đơn giản, thiệt là dễ hiểu hơn, chứ không có gườm gà, bài bản như cái tiếng Việt bây giờ. Nhắm mắt kính mít nè, ông cũng đọc được, có thể là đọc lào lào cái tờ đơn luôn. Dear Lord of America, my how only and summer me on my life. I want to leave him to start another life. Nguyên một cái tờ đơn dọn dẹn có 2 câu thôi. Câu duy nhất bà viết đúng chính tả, đúng nhân phạm, lại làm ông cười nôn cả ruột, đó là start another life. Bắt đầu như thế nào mà khi mà cái vốn liếng nhan sắc của bà chỉ có thế? Bắt đầu như thế nào khi mà bà vừa chẳng 60 và có xương xương 7 đứa con, 23 đứa cháu? Ông muốn lên tiếng cải chánh. Ông muốn nói, bà đã tàn trước ngày theo ông rồi. Bao nhiêu năm qua bà vẫn tàn như trước mà, có gì thay đổi đâu mà lại om sòm đến như vậy vậy? Ngày xưa, ông nghĩ lấy vợ lớn hơn 2 tuổi là khôn. Bây giờ phải ôm hận nè. Ca cái trường khúc này xong tới cái lúc mà cao điểm, ông phùng mang, ông trợn má, ông nhồi hơi vô nốt nhạc. Dù gì đi nữa đi, thời trai trẻ ông cũng đã từng nằm trong cái băng nhạc có tên là băng nhạc Phù Sa mà. Rắc một cái, trời ơi, bà giật phăng cái cây sáo trong tay ông bẻ cái rụp. Động tác nhanh gọn, không khác gì Michael Tyson ngang. Đó, Mike Tyson ngang. Gớm, trời ơi, cái tay nó bị phong thấp mà bẻ gãy cây sáo trúc, đã lên men xanh bóng ở trong giây phút thôi. Ông nhìn thấy như vậy, ông thấy ông rờn rợn rồi nha. Nhớ chừng như là bà ấy mới lên cơn, bà đấm lũi sườn của ông thì khổ nha. Ông vội lên tiếng, tiền tôi không có cái mạng già này thôi à. Bà có lấy tôi cho, còn cái tờ giấy ly dị tôi không có ký đâu, ký tốn mực lắm à nha. Bà cũng dư biết ly dị tôi bà sẽ mất cả chị lẫn chài nha, 300 tháng đâu phải là ít đâu bà. Ông đưa bà tờ giấy, nói tỉnh, ơi cất đi nha, cất đi, cất tờ giấy đi, để dành đốt ngang nghe chưa. Nghe như vậy bà vẫn không chịu buông.
Không có ly dị thì thôi. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông có 30 đồng thôi mà. 30 đồng thôi nha.
Ông già không nói nữa. Ông lớn tuổi. Ông lên giường. Ông đắp kín cái mền á. Mơ. Mơ làm gì á. Mơ ông thấy. Ông làm nhạc sĩ. Ông nhà nhạc sĩ. Rồi xong xuôi cái ông nổi tiếng lắm rồi nha. Ai cũng biết đến. Biết đến ông hết trơn. Và một cái bài hát phải gọi là bài hát bất hủ do ông sáng tác. Bài hát mang tên
Im đi bà ơi.
Rau xanh ngắt một màu, cỏ đàn gà con nương náu, mẹ quê vất vả trăm chiều nuôi một đàn con chăn chiều. Bà mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tưới bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà. nắng nhiều thì phơi lúa ra. Ba ba mẹ quê đêm sớm không nề hà chi. Ba ba mẹ quê ngày tháng không ao ước gì. Nhờ giọt mồ hôi vì đời trẻ vui. Miệng khô nhớ bát nước đầy, nhớ bà mẹ quê xưa ấy. Mùa đông manh chiếu thân gầy, cháu bà ngủ ngon giấc say. Ba ba mẹ quê chân bước ra đời rồi xa. Miệng khô nhớ bát nước đầy, nhớ bà mẹ quê xưa ấy. Mùa đông manh chiếu thân gầy, cháu bà ngủ ngon giấc say. Ba ba mẹ quê chân bước ra đời rồi xa.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn một câu chuyện ngắn, tác giả là Thùy Nhã, có tên là Im đi bà ơi. Cảm ơn tác giả Thùy Nhã đã có một câu chuyện vui để Hoàng Tính hầu cùng quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.